This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, như Tuyền và Bảo Bảo một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như Tuyền Bảo Bảo mời quý thính giả cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ từ phòng vi âm. Bảo Bảo như Tuyền gửi lời mến chào chú.
Trước hết, tôi xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600. Và hôm nay không biết cơn gió nào hay là tại vì mưa vừa tạnh mà có thêm Bảo Bảo gia nhập chương trình, làm cho chương trình nó sôi động hơn. Trước khi mình mở lời, tôi xin cáo lỗi là hôm nay trong thành phố có người mà chỉ huy của sở cứu hỏa về hưu, do đó chú là phó thị trưởng phải đến đó tham dự cái buổi lễ và đã từ giả, tại vì buổi lễ mới bắt đầu thôi, nhưng mà vì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ chú cũng nghĩ là quan trọng không thua gì cái vấn đề mà một người nhân viên cao cấp mà nó về hưu, thì do đó bây giờ trả lời chương trình xin cáo lỗi quý vị.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng trai. Chào chú Trương Minh Ẩn cũng như chào chị Như Tuyền. Dạ vâng, thưa chú thì tại cũng lâu lắm rồi không có làm việc cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Hôm nay năn nỉ chị Tuyền cho ngồi ké.
Bảo Bảo mục đích là muốn check coi chú Ẩn có tuổi già có còn lắm cẩm không, hay là còn nói tiếng Việt còn rành không?
Dạ đâu có.
Trời chú, cái này không cần chờ tuổi già đâu. Cháu nè, lâu lâu cũng lẩm cẩm mà lâu lâu cũng quên ngôn ngữ của mình nữa. Tiếng Anh chưa giỏi mà lâu lâu quên tiếng Việt nữa, tìm từ để mà nói cho chính xác. Ủa cái từ này mình nói là gì ha?
Tại dạ. vì nó có hai cái mà lẩm cẩm nè. Chú thì lớn tuổi lẩm cẩm, còn như Tiền hoặc Bảo lẩm cẩm là tại vì lo vấn đề vật chất nhiều quá, xe mới, nhà mới kia, rồi có những chàng trai đẹp trai nào ở đâu đấy.
Xong cái điều chú nói thế xa vời quá, không có trong clip của cháu. Cháu simple lắm chứ, rất đơn giản, còn bạn cháu không biết.
Dạ vâng, Bảo cũng đơn giản lắm chú Trương Minh Ẩn ơi. Đi làm theo cái paycheck có cô Thu Nga trả là mỗi được 2 tuần cầm cái check trên tay là đã có cái nụ cười trên môi rồi chú.
Vậy hả? Rồi hôm nào đưa chú coi số mấy đâu đó.
Cái này giấu ạ.
Cái này thì từ từ khi nào mà có dịp thì hé hé cho chú coi thôi chứ không có la lớn.
Dạ vâng, đùa vui tí xíu và trở lại với chương trình thì thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ luôn luôn mở đường dây điện thoại để mà đón chờ những câu hỏi của quý vị. Quý vị gặp những khó khăn, những rắc rối gì về vấn đề an ninh xung quanh quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ mà quý vị nghĩ rằng là chú Trương Minh Ẩn có thể giúp được quý vị thì đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại và bấm số 817-899-4110, 817-899-4110. Gọi cho chú Ẩn để được tư vấn. Nếu mà câu hỏi của quý vị không được trả lời một cách thỏa mãn thì biết đâu chú sẽ biết một chương trình nào đó để giới thiệu quý vị đến cho đúng hơn. Xin đừng ngần ngại, hãy gọi nha và tham gia chương trình.
Dạ vâng, và trong cái chương trình thì mong quý thính giả gọi vào tham gia thì nhớ cái điều luật của chương trình là không nêu tên bất cứ một cái business nào trên làn sóng của đài. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái chuyện từ trong cái khu vực mình ở để mà có thể giúp đỡ cho quý đồng hương mình nhiều hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, như Tuyền, Bảo Bảo cũng như chú Trương Minh Ẩn xin được gửi ra số điện thoại 817-899-4110.
Và quý vị nhớ khi được đón điện thoại xin vui lòng cho biết tên của quý vị để chú Ẩn dễ tiện bề xưng hô nha. Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
À, tôi tên Trung, tôi ở Đà Lạt đó.
Dạ, chào anh Trung.
Vừa rồi tôi có gặp cái sự việc như thế này là đứa cháu gái đi cùng với tôi đi vô Target mua đồ. Thì cháu nó mới qua 18 tuổi được một tuần lễ. Rồi cháu nó mua 4 món gì đó. Thì trong đó tay nó cầm nhiều quá, nó bọn nó bỏ quên trong cái giỏ sách của nó có một món khoảng cỡ 10 đồng mấy thôi. Lúc nó ra tính tiền thì tính tiền đủ mấy cái món kia, nó quên nó không tính tiền như món này. Rồi họ bị security của cái Target họ giữ lại, và rồi họ xét thấy đó, xong rồi họ mới lấy cái information của nó qua cái ID, cái bằng VIP của nó đó. Rồi họ nói là họ sẽ gửi lên trên PD của Garland. Thì nếu vậy thì cháu tôi nó sẽ có bị cái gì, hay là mình phải giải quyết như thế nào cho nó rốt ráo?
Trong đây nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, nhiều khi những cái chuyện anh nói là nó có thiệt, nhiều khi là cố ý. Thì ở đây tôi không dám nói cháu cố ý hay như thế nào, nhưng mà quý vị nhớ kỹ, đây là một cái kinh nghiệm quý vị cần phải biết. Một khi quý vị đi vô, có nhiều khi á, đi vô một trong cái tiệm đó, quý vị chỉ cần mua có hai món đồ nhỏ thôi, thành ra không cần đẩy xe, không cần xách cái giỏ, nhưng mà tới chừng vô nó thấy món này món kia rồi kẹp nách, kẹp đồ này kia rồi nó bỏ trong túi rồi đáp ra tính tiền thì quên. Cái chuyện đó có xảy ra. Do đó một khi quý vị bước chân vô bất cứ một siêu thị shopping nào á, quý vị đi phải cẩn thận. Nếu vô nhất là siêu thị, quý vị nên lấy chiếc xe đẩy đi, mua hai món cũng được, một món cũng được, để chi đừng có để tình trạng này xảy ra. Ok, trong trường hợp này á, đúng ra người security gọi cảnh sát tới ngay hiện trường để làm báo cáo ngay tại đó. Còn ở đây đối với tôi đó, thì gia đình á, nếu mà trong thời gian cảnh sát chưa lập biên bản, chưa gì hết á, thì gia đình nên lên trên văn phòng của cái chỗ mà cháu nó bỏ món đồ trong túi đó, lên điều đình với nó. Thì chẳng hạn như đây là những cái mà tôi chỉ cho anh coi. Ví dụ như những cái món hàng mà bỏ ở ngoài, mình tính tiền ở 5-60 đồng, hiểu không? Một món, 20-30 đồng món. Trong khi cái món bỏ trong túi nó quá nhỏ, thì đó cũng là một cái cách người ta có thể suy nghĩ đây là lầm lỡ thường thường á. Cái người mà cố tình ăn cắp cái món mắc tiền, chứ không ăn cắp món nhỏ nhất trong đó, anh không nhận không? Thì ngay giây phút này anh lên lợi ngay chỗ đó, kiếm người nào biết tiếng Anh giỏi, hay là nếu anh biết nói tiếng Anh giỏi, lên work với người ta. Nói rằng đây là một sự hiểu lầm và chúng tôi không bao giờ có những cái chuyện này hết. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu cảnh sát lại lập biên bản thì mình cứ lập như vậy thôi. Và cái thứ ba đó, anh về hỏi cháu, thì cháu nó đã đúng 18 tuổi, hiểu không? Đã đúng trên đất, trên Texas đó, đúng 17 tuổi đó, là thuộc về khi mà hồ sơ mà ăn, nó gọi là shoplifting đó, tức là ăn trộm đồ ta đó, cho trở lên đó, thì cái hồ sơ nó dính rất là lâu trong cái hồ sơ của mình. Cháu ví dụ như muốn xin việc là làm như ngân hàng đồ đó thì chắc chắn là họ không bao giờ họ mướn. Thì ngay giây phút này cảnh sát chưa đến thì cũng là cái may mắn, mình lên gặp những người đó để người ta drop cái charge, người ta không thưa. Nhưng mà đúng ra đó, nếu mà họ thưa mà gửi lên Garland á, Garland cảm thấy rằng đầy đủ điều kiện thì ông detective sẽ đến. Và trước hết, trước khi detective tới á, thì sẽ có cái ông cảnh sát bận đồ uniform, tức là sắc phục á, sẽ tới và lập biên bản. Thì tại vì trong vòng vài năm họ vẫn còn thưa được, chứ không phải là chỉ có 2-3 ngày hay 1 tháng giờ đó. Khuyên tất cả những người trong gia đình lấy đây làm cái kinh nghiệm nha. Không nghe không? Rồi. Nếu sau này cảnh sát có lại lập làm biên bản đó, anh cần hỏi thêm thì gọi điện thoại nói chuyện tôi.
Cảm ơn.
Dạ vâng.
Nói thực sự là từ hôm bữa đến giờ thì ngay cả cái lúc mà sự việc nó xảy ra thì cũng không có police, không có gì hết. Đó, chỉ có...
Dạ, có nhiều khi á, nhiều khi á, thì anh cũng nên nghĩ rằng á, khi họ không gọi cảnh sát, tức là họ cũng muốn bỏ qua chứ họ không muốn làm gì. Đúng ra phải gọi cảnh sát ngay lúc đó. Ok nha.
Cảm ơn chú ạ.
Dạ vâng. Số điện thoại 817-899-4110. Chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ. Hello.
Có em muốn biết là
mẹ em á là bị involved vô cái DUI á, không biết là bây giờ muốn tìm luật sư free đó.
Ok, khoan. Bây giờ hỏi cô câu nè. Mẹ em bao nhiêu tuổi?
Mẹ em năm nay là 63 tuổi.
Mà DUI về vấn đề gì? Vấn đề cần đi, ta...
Hả? Dạ, thì cái Christmas Eve thì có đi, có work party thì ra có uống hai, mẹ nói là uống có hai chai Miller Lite rồi xong rồi đi quẹo từ parking lot ra đó. Thì nó có một cái chiếc xe kia, nó một người quẹo trái, một người quẹo phải thì không có đụng. Nhưng mà tại cái parking lot đó thì nó có nhiều cảnh sát nên cái tụi kia, cái xe kia nó kiếm chuyện. Thì đâm ra cảnh sát thì nó lại rồi nó không có, nó cho her thử cái field sobriety test đó, thì she không có pass. Mà nó không có cho dùng cái breathalyzer. Thì nó bức her. Thì nó lấy blood rồi.
Blood test rồi phải không?
Dạ, yeah, blood test mà chưa lấy result lại. Uh-huh.
Ok. Thì hy vọng rằng là nó không tới 0.08. Ok.
Yeah.
Đúng 0.08 hoặc ở lên là cái như bị bắt. Đúng ra mà lúc đó là mẹ em là lái xe hay làm gì?
Dạ, mẹ em lái xe.
Nhưng mà sao nó chạc DUI mà nó không chạc là DWI?
Thì em cũng biết đó, nó nói là nó charge là DUI đó.
Ok, under influence thì có thể drug hoặc alcohol thì cái đó nó cũng chạc được. Nhưng mà có dính dáng gì cần sa ma túy gì không?
Dạ không anh.
Ok rồi. Bây giờ mẹ em á, tức là bây giờ hiện tại có nhà cửa, tài sản có vẻ dòm thấy giàu có không?
Dạ không có gì hết á.
Không có hết, rồi. Bây giờ em ở county nào, Tarrant hay là Dallas?
Dạ, ở Tarrant.
Ok, Tarrant County thì nó có cái gọi là Northwest. Nó có cái chỗ mà văn phòng luật sư giúp đỡ những người mà không có income á, hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ vậy. Hiện tại chú quên cái điện thoại chỗ đó, nhưng mà ngày mai chú chạy ngang á, chú dòm thấy á, gọi điện thoại vô điện thoại chú đi, rồi chú cho cái số điện thoại ở đó, gọi vô đó có những cái tổ hợp luật sư, có những người ta muốn giúp đỡ, nhưng mà nhớ kỹ như thế này.
Dạ.
Dù trong đó là luật sư free hay cái gì đó, hoặc là khi mà mẹ em đó ra ngoài tòa, cháu mẹ bị thành phố nào vậy?
Ở Arlington.
Arlington. Khi mẹ ra tòa đó, thì cái đầu tiên khi gửi giấy về, nó gọi là retrial đó, thì ra hỏi ngay phút đó, ông chánh án sẽ hỏi bà là có luật sư biện hộ chưa. Thì nếu ông nói một câu rằng tôi không có tiền mướn luật sư, thì tòa sẽ chỉ định cho những người luật sư ở trong tòa. Nhưng mà những người luật sư này á, cũng là những người luật sư mình mướn ở ngoài đa số. Là tại vì có nhiều khi thân chủ ở ngoài không đủ, do đó những người này bỏ tên trong list để được đại diện cho những người tòa chi trả một số ít thôi. Nhưng nếu mà được, chắc chắn là bà không có income, có gì hết, thì bà sẽ có luật sư chỉ định của tòa. Thì khi mà nếu gặp những người này, nếu mà mình muốn làm việc mà đỡ hơn chút xíu á, nhanh nhẹn chút á, thì ví dụ như mình có thể nói ông ráng giúp đỡ mẹ tôi, thì anh em tôi cũng cố gắng kiếm trả thêm cái chi phí cho ông. Tại vì không có ai mà chạy xe bằng nước hết, phải không?
Dạ.
Ok, đó là cái ý chú làm. Thành ra bây giờ cho bà ra tòa. Tới cái ngày đó bà biết tiếng Mỹ không?
Không có biết rồi anh.
Ok, không biết á. Thì...
Dạ, không biết.
Okay. Ok, nếu mà ở Tarrant County á, không biết tiếng Mỹ sẽ có thông dịch viên của tòa.
Dạ.
Ok, và khi thông dịch viên hỏi bà là bà có... Ông chánh án sẽ hỏi là bà có luật sư đại diện bà chưa, nó chưa. Hỏi lý do tại sao nó tôi không có tiền. Nhưng mà nhớ kỹ bà phải thật sự không có tiền. Ok không? Còn cái này bà làm job mà một năm 70-80 ngàn thì không bao giờ được free đâu. Thì trong ông chánh án ông sẽ chỉ định cho một người. Ok không?
Dạ, cái minimum income để mà cho mà cái tiêu chuẩn mà để cho mà cái luật sư mà là mà free
ở đây á. Ở đây tùy theo ông chánh án, không có minimum income gì. Có nhiều người ví dụ nhà 8-9 con mà làm 20 mấy ngàn cũng không đủ tiền đâu. Ok? Do đó ra chú nói là không có tiền thì để ông chánh án chỉ định và guarantee rằng rất nhiều luật sư đang đứng chờ đợi để giúp đỡ bà. Ok nha.
Yeah.
Rồi á, thêm cái nữa là bà bị bao nhiêu lần, có hồi đó giờ có bị lần nào chưa?
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên thì đa số thì trong tòa những người luật sư này giúp đỡ cho giống như là defer probation. Nó có hai cái loại probation, một cái straight probation á, thì nó nằm trong hồ sơ. Còn defer probation á, tức là tù treo mà có chữ defer đó, thì khi mà ông chánh án cho một năm defer, trong vòng một năm đó, nếu mà bà không có phạm bất cứ một cái tội nào bị bắt nữa, thì cái hồ sơ sẽ được hủy bỏ. Nhưng mà nó khó lắm mà. Nếu mà mình chỉ cần nghĩa là shoplifting hay là lấy đồ của người ta thôi, hay là quấn lộn, hay chửi thề, đưa ngón tay giữa rồi đó, thì cái đó là cái án kia sẽ thực hiện và có thể ở tù luôn. Ok không? Do đó ráng cố gắng, thì khi có luật sư rồi á, thì họ sẽ chỉ cách cho đa số những luật sư ở Tarrant County, thì ở đây chú quen hết rồi, chú hiểu cái vấn đề đó. Ok. Chú, Bảo ơi, Như Tuyền cho chú xin bắt cái điện thoại này, cái chú trở lại liền, đừng cúp nha.
Dạ, dạ vâng. Như Tuyền sẽ giữ điện
chú,
thoại.
Cái số điện thoại của chú nói là chú phải tới gọi lại đài để lấy lại hay là sao? Chú nói sao?
Chị Như Tuyền sẽ cho chị số điện thoại nha. Chị có viết chưa?
Dạ có. Dạ.
Sẵn sàng chưa?
Số mấy chị? Dạ có.
682
360 340
360
chị bốn số chót là gì?
7250
682 340 7250 là cái này là văn phòng luật sư tên gì vậy chị?
Sai rồi, Tường đọc lại nha. 682
360 682
360
360
7250
7250 Còn cái văn phòng luật sư này tên gì vậy chị?
Không, đây là số điện thoại chị có thể liên lạc với chú Trương Minh Ẩn. Rồi sau đó chú và sau giờ talk show trên đài đó thì chú sẽ có nhiều thời giờ để mà chia sẻ với chị hơn, cho nên chị gọi chú số này sau buổi talk show.
Mấy giờ em có thể gọi lại chị?
3 giờ là chú off air.
Ok.
Vậy nha.
Rồi. Ok, rồi. Ok, dạ cảm ơn chú, dạ cảm ơn chị.
Rồi, không có gì, chúc chị may mắn. Không biết là chú Ẩn đã trở lại chương trình chưa ha?
Dạ, chú ở đây nè.
Dạ, rồi. Thưa quý thính giả, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý thính giả có thể gọi vào cho chú Ẩn. Chú còn bận biểu gì không chứ? Cháu có thể
Không, tại vì chú nhiều chuyện làm lắm nhưng mà cũng ráng thực hiện cái chương trình này.
Thì cảm ơn chú.
Chưa có khán giả, chú nói thêm cái vấn đề của cô này chút.
Dạ, mời chú.
Ok, quý vị nhớ á, tôi và như quý vị trên đất Mỹ này á, khi quý vị bị DUI hay DWI đó, lần đầu tiên quý vị tốn tệ lắm cũng phải 10.000. Nội là tiền đóng cho probation, đi học và đủ thứ hết. Còn nếu là trường hợp của quý vị mà có những luật sư mà quý vị quá giỏi đó, có thể cãi hay là như thế nào cho quý vị thắng án, thì cái chuyện đó tôi thấy cũng rất là hy hữu. Cũng có chứ không. Quý vị làm ơn á, một khi quý vị ra khỏi nhà, quý vị làm ơn đừng uống rượu giúp tôi. Dù vui cả nào vui, đám nhất là đám cưới, tôi thấy người nào cũng say rượu hết. Nếu mà mình không có người mà lái xe, mà người lái xe đặc biệt là không được có mùi rượu. Ngoài ra quý vị nào, đa số Việt Nam đây bây giờ hiện tại có bằng mang súng gần hết, như Tiền biết không, cũng cỡ 45%. Thì quý vị nào mà có mùi rượu đó, không những không cần phải say, quý vị có mùi rượu mà quý vị có mang súng theo trong người hay là trong xe, quý vị sẽ mất bằng. Ok nha. Ráng cố gắng, hãy muốn nhậu nhẹt phải có cái người nào hoàn toàn uống nước ngọt, người ta lái chở tất cả quý vị về, hãy nhậu cho say. Ok, đừng có để dính vô như tình trạng sau mấy tuổi rồi mà nội lên tò xuống tò ít lắm, 4-5 lần, 6 lần mới là xong cái câu chuyện này.
Dạ.
Do đó quý vị cẩn thận nghe lời tôi nói đi. Ok nha. Dạ.
Bây giờ thì mình cũng gần với lại khoảng thời gian mà đón Tết âm lịch của mình. Mà Tết âm lịch của mình thì thường là nhiều gia đình sẽ mời bạn bè tất niên. Cho nên nếu mà mình quý bạn, muốn bạn có một năm mới ăn khang thịnh vượng, thì nhớ đừng có chút rượu để còn có thể lái xe về nhà an toàn nha quý vị nhớ nha. Mình đang ở Mỹ chứ không phải mình ở Việt Nam. Thành ra là khi mà mình dính vô cái tội mà lái xe uống rượu thì nó vô cùng nguy hiểm. Có thể là mình nghĩ là mình chạy xe không sao hết, cái nồng độ đó vừa vừa, nhưng mà biết đâu được một người khác đụng mình, rồi mình lại dính líu vào trong cái vụ tai nạn đó, thì tất nhiên cảnh sát đến là nhìn thấy mình cũng có hơi quờ quạng chút xíu là sẽ bị kiểm tra ngay phải không chứ?
Có những người ở Việt Nam uống rượu rất là mạnh, chú thấy rồi, ngay cả lên tới 2 chấm mà họ vẫn lái xe rất là bình tĩnh, nhưng mà luật lệ nói rằng chấm 0.8 hoặc trở lên là bị bắt. Do đó quý vị cứ nhớ kỹ nha, một chai rượu á, có mấy chục bạc hay là một vài chai bia á, khoảng 5-6 đồng, có thể đưa quý vị tốn cả 10.000 tới 15.000 lần đầu tiên mà quý vị bị, lần thứ hai quý vị sẽ bị tăng lên gấp đôi, và nếu mà có gây ra những người bị thương tích, quý vị có thể ở tù.
Dạ. Vậy còn chưa kể là nếu mà quý cô bác nào mà chưa có vào quốc tịch đó chứ, mà lỡ dính vào mấy cái vụ này á, thì mình cũng đang sợ cái lệnh trục xuất của ông Trump đó, phải không chứ?
Dạ, thì nếu mà mình bị một trong hai cái hay nhiều hơn á, thì những cái người mà như uống rượu á, thì nó không nặng bằng những cái tội mà gọi là felony, tức là trọng tội đó, hoặc là family violence. Chắc chắn là quý vị dính, dù quý vị ở tòa khinh tội, tức là misdemeanor, hoặc là trọng tội, tức là felony, quý vị sẽ bị sở ngoại kiều giữ quý vị. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, đã qua tới đất Mỹ này rồi, quý vị nhớ đừng đánh vợ đánh con, đừng đánh lộn ngoài hàng xóm. Và cái gì mà có bạo động, quý vị có cơ hội về Việt Nam nếu quý vị bị từ 365 ngày tù treo trở lên, chứ đừng nói ở tù. Dạ. Nếu ở tù là còn mệt nữa. Ok nha.
Ủa chú, sao cháu nghe chú dặn là đừng đánh vợ đánh con, nhưng mà chú không dặn trường hợp đừng đánh chồng nữa chứ?
Chú nói cho nghe cái chuyện không đánh chồng chú đã nghe rồi. Mà chú hỏi lý do tại sao mà không báo cáo với tôi, nói anh ơi, chẳng lẽ mặt mũi tôi dày đi lên khai với trên đài nói là tôi bị vợ quánh thì còn đất đâu mà sống. Thì chú thông cảm đường ông cái chỗ đó, đường ông lúc nào cũng thua đường bà chỗ đó hết.
Cảm ơn chú rất nhiều.
Thì mình cứ dĩ hòa vi quý thôi chú hen.
Bảo biết không, dĩ hòa vi quý cũng khổ lắm. Có những ông chồng như kỳ rồi làm việc như Tuyền, có cái ông đó mà đứa con bị thằng rể quýnh hoài đó, như Tuyền thấy không?
Dạ.
Tới bữa nay chú chưa nghe gọi nữa. Thì nếu quý vị nhớ kỹ, đây là cái thế kỷ 21. Quý vị không, ở đây không có ai mà ngon lành hơn ai hết á. Chồng vợ là phải bằng nhau. Còn mấy cái tên đó mà ngon á, tại vì chú ghét mấy tên quýnh đường bà lắm. Là tại vì nếu ngon á, ở đây du đảng nhiều lắm cháu, đúng không? Ra cái mấy dù đảng quánh, còn này vợ con tai yếu chân mềm nó mới dám quánh, thì mấy cái thằng đó mới chết nhát.
Dạ vâng, nhiều khi thì có những cái câu chuyện chúng ta không có cần phải dùng đến vũ
bạo lực
hoặc là bạo lực, chúng ta có thể dùng lời nói để mà nói với nhau, thương lượng. Mà nếu mà trong cuộc sống vợ chồng thì những cái lúc mà cãi vã như thế này đó, cái phương pháp thứ nhất là mình ngồi im lặng để cho bên kia nguội xuống đi,
nói
mình
cho
nói
đã,
tiếp.
Đã cái quê à.
Dạ. Còn cái phương pháp thứ hai đó là mình đi chỗ khác đi, rồi xong rồi mình quay trở về thì cái chuyện mà đánh nhau nó sẽ không có diễn ra. Chứ
đúng,
mình càng ngồi, mình càng ngồi mà mình ngồi chung trong một cái nhà, trong cái bầu không khí nó căng thẳng đó, thì nó dễ xảy ra tình trạng đó lắm, phải không chú?
Chú hồi nhỏ chú có những cái phương pháp lúc mà chú mới có đi lính. Cái hàng xóm cứ, cái bà đó cứ chửi chứ, mà tại tụi chú cũng hay nhậu nhẹt thì cũng phá làng phá xóm chút xíu, lúc đó là sinh viên sĩ quan rồi ở Nha Trang. Bà cứ chửi, mà bà chửi cả một tiếng đồng hồ á, chú không có nói gì hết. Biết cháu chú làm gì không? Chú lấy cái máy thâu băng chú thâu. Bà chửi, cho bà chửi, chú thâu hết. Đến khi bà mệt rồi chú mới dặn cái máy để ngay cửa nhà chú, cho dòm qua kia để bà nghe lại lời của bà. Từ đó vì sao bà không chửi ai nữa. Ok.
Dạ. Như Tuyền thấy có nhiều cái phương pháp cũng vui lắm chứ. Có chị kia kìa, không nói tên được nhưng chứ cháu cũng quen, chứ nói mỗi lần hả ông chồng mà cứ cãi nhau với chị hả, mình đàn không có hay, mà trong nhà con đứa con nó có cái piano, mình cứ vô mình đánh tưng 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 chập, mà mình cũng bớt ác được cái tiếng của ông. Ông nghe xong ông bực mình quá, ông cũng không nói nữa.
Nhưng mà đó là như Tuyền nói ra, đối với những người có trí thức chút xíu, còn những cái tên mà chuyên môn nhậu nhẹt bạo động đó, nhiều khi tùy hoàn cảnh mình khích lệ ta ngay giây phút đó, cái đầu của họ giống như bị block rồi.
Dạ,
như
Tuyền
bảo do đó có thể bạo động, họ quýnh và có thể nhiều lúc gây ra vấn đề chết chóc. Đó là những cái ví dụ như mình phải nhìn cái người đàn ông đó là thuộc người đàn ông có thể control khi mình làm đó hay không. Thành ra cái chuyện như Tuyền á, nhiều khi cái cậu đó là cái cậu rất là dễ dàng, còn có nhiều người mà bạo động đó, mình càng làm thì càng tăng thêm cái sự nóng giận của người ta và đưa đến những cái thương tích nặng cho nạn nhân.
Chỉ kể Tuyền thấy cũng vui vui vậy thôi, chứ thực ra cái sự kiểm soát cái cơn nóng giận của mình đó là một cái rất là khó, không có phải dễ đâu. Nhưng mà ai mà kiểm soát được cơn nóng giận của mình đó đã là một cái sự thành công rất là lớn. Mình có được một cái sự nhẫn ở trong lòng rồi, mà có được sự nhẫn đó thì mình sẽ làm được rất là nhiều thứ. Đó là lý do mà tại sao những cái vụ án xảy ra chỉ vì một giây thôi, chỉ một giây không kiểm soát được cơn nóng giận thôi, cái tai hại, cái kết quả nó tai hại như thế nào. Để nhìn thấy điều đó mình mới thấy được là có những điều mà mình sợ hơn là sợ cái gì hết. Sự nóng giận khủng khiếp lắm.
Dạ vâng, một cái lời nói mình nói ra cũng như là một cái hành động bạo lực của mình đó thì nó sẽ không có xóa được trong cái lòng của người đối phương, đặc biệt là những cái người thân của mình giống như là vợ hoặc chồng hoặc con hoặc cái. Cho nên là nếu mà có thể hạn chế được cái vấn đề này cũng như là có thể tự kiểm soát mình thì mỗi người, mỗi bản thân sẽ biết được cái lúc nào là mình nóng giận nhất và mình phải chuẩn bị một cái phương án thứ hai, đó là dặn vợ, dặn chồng, dặn con, dặn cái mình á. Lúc đó là mình giận hay là gì đó thì một là cho mình ở trong phòng một mình rồi nhốt mình lại trong đó, thì sau cái cơn giận thì mình sẽ không có còn nóng nảy nữa thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn vẫn đang đến với quý thính giả trên đài sóng của đài, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Chú muốn nói chuyện này. Đây là một cái rất quan trọng đã xảy ra tai nạn.
Yeah.
Có một số quý vị á, ví dụ như mình hồi nhỏ ở Việt Nam mình nghèo lắm, qua đây mua được chiếc xe mừng lắm, rồi bảo bảo như tiền.
Yeah.
Do đó nhiều khi mình trang trí chiếc xe mình quá độ nó có thể gây nguy hiểm, nhất là nơi cái chỗ người lái xe. Đã có ở dưới chiếc xe nào nó cũng có tấm thảm rồi, rồi xong nó có cái miếng màu đen lót lên nếu mình mua thêm. Còn có những vị á, cắt 2-3 tấm thảm nhét lên trên đó nữa, nó cao đi. Thì có một cái tai nạn là cái tấm thảm đó khi mình đi tới đuôi cái đẩy cái bắt đầu nó cuốn lại đó như tiền.
Dạ.
Rồi nó kẹt trong cái ga đó.
Dạ.
Và nó làm cho chiếc xe tăng nhanh mà cái người đó không có phản ứng kịp đó, nó có thể gây tai nạn cho gia đình. Do đó quý vị nhớ kỹ á, chiếc xe là cái vật để mình di chuyển. Thành ra cái sự mà nhiều khi mình làm quá lố đối với chiếc xe đó, nó có thể gây ra tai nạn cho mình rất nhiều. Đó là một cái mà chú thấy rất là nguy hiểm. Đã có người kẹt cái bánh ga trong đó, hoặc là để quá dày thì khi đạp thắng nó không xuống hết, cho nó kẹt dưới cái chỗ cong hình chữ U đó.
Dạ.
Như tiền biết không?
Dạ.
Do đó khuyên đồng bào á, ví dụ như á, chiếc xe có tấm thảm sẵn nó nằm dính trong xe, thêm tấm nữa, thường thường nó có cái lóc, nó lóc nữa tiếng cao su đó, ví dụ
dạ,
mình mua thêm thì đủ rồi. Quý vị đừng làm ơn lót báo, lót thêm khăn thân gì kia. Có nhiều người coi chiếc xe quá trọng, cái đó tốt, giữ sạch sẽ tốt, nhưng mà phải nghĩ tới cái an toàn. Ở đây ít có người nào để ý lắm, như Tuyền bảo bảo.
Yeah.
Dạ, chú nhắc điều này đó, như Tuyền hoàn toàn hiểu và ủng hộ chú. Là tại vì bản thân cháu nè, có mấy lần mà trời mưa, cái mình đi, cái mình thấy ô cái đôi giày của mình nó xình lầy quá. Cái mình cũng kiếm cái gì đó mình chùi, mình lấy cái khăn mình chùi, nhưng mà xong mình nhớ mình phải bỏ qua bên hẳn bên kia để cái chỗ dưới cái chân mình lái xe nó được chống trải. Tại vì đôi lúc có những lúc mà mình để như vậy đó, mình sợ dơ cái thảm xe mà mình lại để như vậy, đúng lúc mình quýnh quán lên nó cái khăn nó sẽ vướng víu và mình sẽ gây ra tai nạn rất là dễ. Cái này như Tường hoàn toàn hiểu đó chứ, cho nên là quý vị nhớ lời chú Ẩn nhắc ngày hôm nay, nhất là chúng ta đang ở vào cái mùa mà trời hay mưa. Thôi sơ.
Okay, bảo cho chú một phút nha.
Dạ, được. Và quý thính giả chờ cho chú Ẩn tí xíu nha, chú sẽ quay trở lại chương trình ngay, vì hôm nay chú có một cái tiệc về hưu của sếp của chú, của cấp trên của chú, mà chú phải vừa chạy ra chạy vô làm chương trình. Cũng rất là cảm ơn chú. Số điện thoại để quý vị gọi vào là 817-899-4110. Dạ. Được chứ chứ?
Dạ, không có gì hết. Dạ, dạ rồi.
Rồi, cảm ơn chú.
Tiếp tục. Bây giờ thì như Tuyền biết, thêm một cái nữa trong vấn đề chú là những người hay đi lái đường xa, hay tháo đôi giày bỏ ra rồi để cái chân cho nó khỏe đó.
Dạ.
Cái đó là một cái nguy hiểm nhất, tại đôi giày nó rất là cứng mà nếu nó kẹt dưới chân thắng.
Dạ.
Mà quý vị khi có khẩn cấp quý vị thắng không được á, thì quý vị sẽ gây tai nạn, quý vị cẩn thận trong vấn đề đó. Ok không?
Dạ đúng luôn. Phải nói là khi mà mình ngồi ở trên xe đó, mình nắm tay lái đó, là mình cứ nhớ lại những cái bài học mà những bà mẹ hay dạy đứa con lần đầu tiên lái xe đó, phải không? Là cả một cái mạng sống của mình và những người khác đằng sau cái tay lái đó, mình cũng phải nhắc mình như vậy đó chứ.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110.
Vâng, chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Ok.
Hello.
Alo.
Dạ.
Dạ. Chào chị Tuyền, chào chú Tư Minh Hận.
Dạ chị ơi.
Dạ, dạ nghe được rồi.
Ô dạ, có nghe được Quảng Xuân không ạ?
Dạ nghe được.
Chị Quảng Xuân. Dạ rồi chị Quảng Xuân ơi.
Ô dạ. Dạ, chào chú Tư Minh Hận. Dạ. Happy New Year chú. Cái chị Như Tuyền, hồi tuần trước con có gọi để hỏi cái vụ mà thông tin về cái trường dạy lái xe cho cháu đó, mà cháu con có nhắn tin vô máy của chú để lại tin nhắn, để lại số điện thoại, nhưng con chưa thấy chú hồi âm, con không biết đợi lâu được không?
Tại vì cho chú một vài ngày đi, tại vì chú rất là bận ngay bây giờ, cháu cẩn thận rồi chú trả lời từ từ đó. Ok nha, có thì vấn đề đó, chú không có quên ai đâu, ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú, tại vì con cũng tranh thủ tính là mình sẽ cho nó học nhanh để đi thi trong thời gian này, nó đang được winter break đó, nhưng mà thôi chắc phải đợi đến spring break rồi. Cảm ơn chú, chúc mình nhận rất nhiều.
Ok rồi. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào nha. Dạ, cảm ơn chị, Happy New Year chị.
Sẵn đây chú muốn hỏi là quý vị thính giả nào mà kỳ rồi tôi cho số điện thoại của cô Kim á, chỗ mà thi bằng lái xe đó, quý vị có là mà gọi vô đài cho tôi đi. Tại vì hôm nay tôi không có vô phòng đó, nếu quý vị có số điện thoại tôi cho quý vị là mà gọi vô đài gấp. Cảm ơn.
Dạ vâng, số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha, chúng ta còn... khoảng 5 phút nữa cho chương trình, vì hồi nãy chúng ta vào trễ nên chúng ta sẽ có thêm giờ chút xíu ha Bảo ha.
Dạ.
Vâng, Bảo ơi, có một vị nè.
Dạ vâng, chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn thì quý thính giả có thể gọi vào chia sẻ những câu chuyện cũng như là muốn hỏi về những vấn đề an ninh á, thì có thể gọi vào 817-899-4110. Như Tuyền, Bảo, chú Trương Minh Ẩn xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Xin chào chị Như Tuyền và xin chào chú Ẩn á. Tôi tên Thành Arlington. Tôi có một người em trai đó, mà cậu có mua cái miếng đất ở trên đồng hồ mà ở Tyler đó, xa xôi lắm, nhưng mà đã nhiều năm rồi bỏ, không có sử dụng cái miếng đất đó nữa, tại vì cái đó là nó chỉ là một miếng đất hoang thôi. Rồi bây giờ là cái SOA đó, cái loa đó, họ cứ tiếp tục gửi thơ mà đòi tiền hoài, mà cái lần cuối cùng là 18.000 đô á. Hồi xưa đã đóng 4.800 rồi, và bây giờ 18.000 đô, mà cậu này cậu muốn trả lại cái miếng đất nhưng mà người ta không có chịu. Thành ra nhờ chú Ẩn cho biết cái cách giải quyết nào mà cậu có thể là và giúp cho anh được.
Ok, cái câu chuyện của anh nó không thể giải quyết ngay bây giờ được, phải cần phải biết những chi tiết, chẳng hạn như anh mua miếng đất đó nó nằm trong cái nhà khu nhà qua phải không?
Thế đúng. Dạ, được.
Mà không có các nhà phải không?
Dạ thưa đúng, cái miếng đất đó là giống như họ hay giới thiệu, họ hay quảng cáo trên
dạ quý vị TV. Ok, đây là một cái tình trạng ngày xưa tôi cũng có mua miếng đất trước khi tôi làm cảnh sát á, hiểu không? Tôi cũng đã dính vô vấn đề này rồi, và tôi ngay tại chỗ tôi bán lỗ bán gì á, tôi cũng phải bán hết, tại vì cái số tiền mà quý vị đóng cho mỗi tháng mà quý vị một lần mà quý vị quên đóng á, nó tính quý vị thêm mấy chục đồng nữa, và nếu không đóng nữa thì nó cứ đưa ra cái tình trạng là tiền lời này kia rất là nhiều. Do đó tôi khuyên ông như thế này, bây giờ ông còn thiếu nhà qua bao nhiêu đó, mà nếu quá nhiều cái số đó đó thì ông sẽ file bankruptcy như thế nào, ông sẽ mướn luật sư á, rồi để giúp đỡ vấn đề đó. Còn nếu không á, tôi như ông á, bán tháo bán lỗ, hay là xin lỗi á, mua 5.000 bán lợi 1.000 đồng bạc, bán đi ra đi để ông đóng cái số tiền đó, ông có thể mua được 5-7 miếng đất chỗ khác. Ông có đồng ý với tôi không?
Dạ thưa ba, thưa chú Ẩn là anh muốn bán rất là nhiều lần rồi mà bán không có được, mà trả lại cho người ta cũng không lấy luôn.
Ở đây có những cái miếng đất ở cái vùng mà nó xa tôi, mà tôi dám nói câu là ví dụ giống như cái tình trạng nó giống như tình trạng gọi là timeshare đó, mấy cái chung cư nghỉ mát ở Florida nó chủ người ta mua, thật sự một tháng một năm nó cho mình có 4 tuần ở đó thôi. Và quý vị mỗi tháng phải đóng thêm tiền, quý vị đừng bao giờ dính dáng vô vấn đề này hết, quý vị sẽ từ chết tới bị thương mà thôi. Thì trong tình trạng này á, ông có thể tìm một luật sư mà chuyên môn về đất đai, hay là trước khi ông làm cái đó thì ông gọi trên đài có những anh chị em đó chuyên môn làm địa ốc, họ sẽ chỉ anh tận tường và rõ ràng hơn là tôi chỉ anh. Ok nha.
Dạ ba, cái chuyện này đã xảy ra từ năm 80 đó chú Ẩn.
Trời ơi, tới bây giờ ông mua được bao nhiêu miếng đất ở gần đây rồi bị người ta dụ rồi. Ok ha?
Dạ vâng.
Ông có thể. Khoan, giờ tôi hỏi ông câu vậy. Ông có tài sản gì bây giờ không, nhà cửa đâu?
Dạ, thưa có. Cái okay. Em cậu có nhà cửa, dạ vâng.
Ok, cái đó là cái kẻ. Còn nếu ông ở chung cư, ông lãnh tiền già đó, xin lỗi. Ông muốn dục bỏ miếng đất cả 100 người. Bây giờ hoặc là mình có một phương pháp khác là ông đăng bản lên nói rằng cái miếng đất đó tôi chỉ bán 500 đồng, ngàn đồng gì đó, còn nếu không mua ông cho người ta về một có lợi hơn, không hết tôi chỉ. Còn ngoài ra nếu có người con người cháu hay là những người nào ông đã có đăng tấm bản để bán chưa?
À, dạ, hôm trước thì anh có nói là anh đã có cho một cái người mà làm cùng hãng đó, nhưng mà rồi không biết giấy tờ anh làm sao, cái chuyện đó thì tôi không có biết anh.
Dạ, tại vì cái vấn đề ông bây giờ trên đài mình không có nhiều giờ. Ví dụ như ông gọi tôi số điện thoại rồi để tôi hỏi thêm rồi tôi có thể chỉ ông có thể, nhưng mà đa số những vấn đề này có anh em nào mà làm địa ốc đó, ông hỏi người ta hay hơn. Và hoặc là nếu mà đi đến tình trạng mà khẩn cấp lắm, một là ông bỏ, thì ông bỏ ông sẽ bị bad credit mà thôi. Rồi sau đó khi mà ông 100 tuổi già về với Chúa, với Phật á, thì ông ở đây nó bắt đầu nó lấy collection, nếu ông trả tiền thì nó áp tải vô, áp chế vô cái nhà của mình ở cho những đứa con cháu lấy bớt tiền là thôi. Nhưng mà chơi với mấy cái đám này, xin lỗi ông, tiền lời không, nó có thể ăn hết cả gia tài mình. Ok ông ha, bây giờ ông gọi điện thoại cho tôi đi, tại vì cũng hết giờ rồi, ok?
Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Ảnh nhiều và chúc chú Ảnh và Như Tuyền một năm mới được.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Bây giờ thì chúng ta không còn giờ cho chương trình nữa, rất là tiếc. Dạ. Quý thính giả có thể gọi cho chú Ẩn ở số này nha, sau giờ talk show khi mà chú Ẩn off air thì chú sẽ nhận điện thoại của quý vị nè.
Từng sau chú sẽ nói thêm vấn đề này cho đồng bào biết, cái vấn đề time share rồi đó. Chứ vấn đề mà mua những cái miếng đất ở trong khu HOA hoặc là mua ngoài HOA, quý vị mà có tiền làm ơn giữ đó saving để làm già, để mua tiền chung của mình còn ngon hơn, để đó quý vị có thể từ chết cho bị thương mà thôi. Ok, tuần sau nói tiếp. Cảm ơn Bảo Bảo và Như Tiền làm việc chung chương trình với chú ngày hôm nay. Chúc quý vị thời tiết cũng đã bắt đầu đỡ, ngày mai nắng đẹp. Làm ơn lái xe cẩn thận, gia đình gây ai hết. Hôm qua mới có vụ bắn chết đứa con đó, hôm kia đó, của người Mỹ đen, tại vì hai bên biết găng với nhau trên xa lộ sao đó. Quý vị nhớ một câu nhịn chín câu lành. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Như Tiền, Bảo Bảo.
Dạ, cảm ơn chú Ẩn đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, đây là số điện thoại quý vị có thể gọi cho chú sau giờ hội thoại nha. Nếu cần giúp đỡ, 682-360-7250. Xin nhắc lại, 682-360-7250. Vui lòng gọi cho chú Ẩn ở số này, quý vị sẽ được giúp đỡ sau giờ hội thoại trên làn sóng. Mến chào tạm biệt chú và chúc chú một năm mới thật nhiều niềm vui chú nha. Hẹn gặp lại
chú. Chúc Bảo Bảo năm mới nhiều tiền, năm mới cái gì muốn được hết để tìm được mỗi trung nhân vừa đẹp trai, con nhà giàu thông minh, nhưng mà nhớ là đừng có chậm hiểu nha.
Vâng, Bảo Bảo cũng như chị Như Tuyền mến chúc chú cùng với gia đình một năm mới giống như là vạn sự như ý, sức khỏe cũng như là mọi điều đều may mắn, và hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào tuần sau.
Cảm ơn.
Dạ, mến chào tạm biệt ạ.